Bất diệt kiếm thể, chương 562. Tương tụ, tin tức ma nữ, góc truyện audio.com. Mộc Thanh Nguyên gật đầu nói. Đích xác có bí cảnh như vậy, về phần cụ thể, Mộc Mỗ chỉ có thể xin thứ lỗi, đây là bí mật của kiếm thần điện. Tử Dương kiếm hoàng đạm nhiên cười nói. Nếu là bí mật đại điện chủ không nói ra là phải. Không biết một chuyến đi bí cảnh này cần bao lâu? Lục Thanh nhí mày, mở miệng nói. Không đến thời gian một năm rưỡi nữa, ma nữ kia liền muốn đến đây. Trong lòng Mộc Thanh Nguyên vừa động nói. Lục đại sư có việc muốn làm sao? Lục Thanh nói, đích xác có chuyện muốn làm, tuy rằng muốn trợ đại điện chủ một tay, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể 2 tháng. Hơi thở phào một hơi, Mộc Thanh Nguyên nói. Thời gian 2 tháng đã đủ rồi, nếu hết thảy thuận lợi, thời gian hơn 1 tháng liền được rồi. Gật gật đầu, Lục Thanh nói. Nếu như vậy, Lục Thanh tự nhiên sẽ tương trợ đại điện chủ. Mộc Thanh Nguyên nghe vậy tức khắc mừng rỡ, mở miệng nói. Lục đại sư giúp Thanh Phàm Điện, đó cũng là có ân với kiếm thần điện, sau này đến Kim Thiên Giới, Kim Thiên Điện cũng sẽ ra mặt trấn an các tông. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mấy người Tử Dương kiếm hoàng đều trở nên vui mừng. Có Kim Thiên Điện ra mặt như vậy Tử Hà Tông di chuyển tới Kim Thiên Giới, trên cơ bản là 89/10. Một khi đã như vậy, vậy lão phu trước hết trở về chuẩn bị, vẫn thỉnh Lục đại sư 1 tháng sau tới Thanh Phàm Điện ta. Mộc Thanh Nguyên lập tức đứng dậy nói. Đại điện chủ không ở lại mấy ngày, cũng cho Tử Hà Tông ta tận tình địa chủ. Tử Dương kiếm hoàng đồng thời đứng dậy mở miệng nói. Quấy rầy đã nhiều, Mộc Mỗ không tiện ở lâu. Bí cảnh chi sự còn cần chuẩn bị một phần. Chắp tay ôm quyền, hướng tới đám người Lục Thanh thi lễ, Mộc Thanh Nguyên lập tức liền ở dưới đám Tử Dương kiếm hoàng hộ tống ra khỏi Tử Hà Điện. Sau khi Mộc Thanh Nguyên rời khỏi, Tử Thiên Lôi cười một tiếng, hướng tới mấy người Tử Dương kiếm hoàng thi lễ nói. Ta cùng với Lục Thanh chính là kiếm hữu, liền không cùng các vị đại sư khách khí, cho phép ta cùng với Lục Thanh ôn chuyện một lát, không biết Tử Dương đại sư có thể đáp ứng. Trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, Tử Dương kiếm hoàng mở miệng nói. Tự nhiên có thể, các ngươi đi trước đi. Đa tạ thúc tổ, Lục Thanh cũng hơi hơi cúi người hành lễ, hai người lập tức liền ngự không hướng tới phương hướng Chiêu Dương Phong bay đi. Thật lâu sau, sư thúc, Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Thở dài một hơi, Tử Dương kiếm hoàng nói. Đứa nhỏ này, lúc trước ở Lang Nha Sơn mới gặp ta liền cảm giác ra tính tình của hắn. Lấy tâm cảnh hiện giờ của hắn, trước đó có thể khiến hắn nổi giận như vậy, nhất định là gặp chuyện tình rất lớn, nhưng mà nếu hắn không muốn nói, chúng ta cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng mà sư thúc trước đó hắn nhắn tới Lục, không cần nói, Tử Dương kiếm hoàng khoát tay áo nói. Lục Thanh, phẩm tính của đứa nhỏ này, cũng không cần hoài nghi, có thể có được chân long huyết mạch, đó là thân mang hạo nhiên chính khí, tất nhiên sẽ không làm ra sự tình gì hủy hoại tông môn. Ngược lại, ta còn lo lắng, có một số việc đứa nhỏ này một mình tự gánh vác cũng là chúng ta làm trưởng bối vô dụng. Sư thúc, Lạc Thiên Phong trầm giọng, ai tương lai tông môn còn muốn dựa vào các ngươi a? Tử Dương kiếm hoàng cảm thán một tiếng, lập tức xoay người tiến vào Tử Hà Điện, lại không có một chút tiếng động. Chiêu Dương Trấn, Lục Phủ, Nhị Sư Bá, Hoàng Linh Nhi trong xương phòng đi ra. Thế nào, Triệu Thiên Diệp mở miệng hỏi. Từ 10 ngày trước từ, góc truyện audio.com, Lang Nha Sơn trở về, nhàn như ngọc liền nhất trực cảm giác thấy trong lòng quặn đau, nhưng lại không phải bệnh gì, khiến mấy người Triệu Thiên Diệp đầy lo lắng, liền ngay cả Hoàng Linh Nhi cũng đặc biệt từ Lăng Tiêu khẩn cầu vài tên hộ pháp theo trở về. Sư Tổ Mẫu đã ngủ, Hoàng Linh Nhi nhẹ giọng nói, gật đầu nói, Dư Cập Hóa nói. Tốt, chúng ta về trước đại viện đi, không nên ở nơi này quấy rầy đến can nương. Trở lại đại viện, mấy người ở trước 2 cái bàn đá ngồi xuống. Đoạn Thanh Vân trước hết nhịn không được mở miệng nói. Các ngươi nói, Lục đệ đến tột cùng là làm sao vậy? Ngày hôm đó, hắn như thế nào lại nổi giận như vậy, cùng tính tình của hắn nhưng mà cực kỳ khác nhau. Ân, đúng vậy, coi như là lúc trước Công Dương Vũ Vũ nhục ta cũng không có thấy qua Lục Thanh nổi giận như thế. Nguyên nhân bên trong chờ hắn trở lại rồi nói sao vậy? Dư Cập Hóa mở miệng nói. Đúng vậy, này bất chi bất giác, hắn đã là kiếm hoàng. Niếp Thanh Thiên hơi có chút cảm khái nói. Bỗng dưng, ánh mắt Triệu Thiên Diệp vừa động. Là đến đây, mọi người ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, 2 đạo kiếm quang lấy tốc độ kinh người phóng tới, trước một chút còn tồn tại ngoài 10 dặm, chỉ là lập tức sau, liền đã đi tới phụ cận. 2 người hạ xuống, gặp qua ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, lập tức phất tay ngăn chờ động tác của mọi người. Ánh mắt Tử Thiên Lôi chuyển động, lập tức dừng lại trên 4 người Niếp Thanh Thiên. Ánh mắt Tử Thiên Lôi không có mang theo một tia cảm tình, vẻn vẹn là nhìn một cái, liền giống như có một cỗ uy nghiêm lớn lao buông xuống ở trên người, khiến 4 người nhìn không được nghĩ muốn cúi đầu. Phút chốc từ mi tâm Niếp Thanh Thiên, một đạo tinh mang màu bạc chợt lóe rồi biến mất. Đồng thời, có ba đạo tinh quang màu bạc bắn nhanh ra ngoài, phân biệt bắn vào bên trong mi tâm của ba người Triệu Thiên Diệp. Trước mặt trong lòng Lục Thanh vừa động, nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Thiên vài giây cũng không nói gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, luyện hồn quyết trừ phi chân chính nhìn thấy, nếu không mà nói coi như là đều có tu luyện cũng vô pháp phát hiện người khác tồn tại. Giờ phút này, Nhiếp Thanh Thiên bị Tử Thiên Lôi áp bách bất đắc dĩ thi triển ra. Lục Thanh cũng sáng tỏ, lúc trước luyện hồn quyết, sư phụ Huyền Thanh cũng đồng dạng truyền cho Tư Ca. Bốn người Thanh tỉnh lại, ba tiếng bước chân vang lên, bốn người tức khắc đứng thẳng tắp, hai đạo kiếm ý bàng bạc bốc lên, cũng là Nhiếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp xuất thủ. Hiện giờ tu vi của hai người đều đã đạt tới giả hồn, thậm chí hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẫn, đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn. Hiện giờ thi triển ra kiếm ý tức khắc ở phía sau hai người ngưng tụ ra hư ảnh hia thanh cự kiếm to lớn. Phong lôi kiếm ý cao 50 trượng tuy là hư ảnh, nhưng tụ tập đại lượng phong lôi nhị khí, bên trong hư không, đúng là vang lên tiếng phong khiếu lôi minh bàng bạc. Đồng dạng trung quang tốn phong kiếm ý cao lớn cũng ngưng tụ ra một thanh sắc long quyền sắc bén, vô số đạo phong nhận dài một thước ở bên cạnh long quyền bay múa, đem chân không chúng quanh cắt đứt xé nát. Mơ hồ, hai đạo kiếm ý này đúng là có xu thế dung hợp. Trong lúc nhất thời, đúng là đem uy áp nghiêm áp bách trước mặt phân thành hai, khiến dư cập hóa cùng đoạn thanh vân thoát ly trói buộc. Hai người lui ra phía sau hai bước đến cảnh giới tu vi của hai người Nhiếp Thanh Thiên, đã có thể tùy ý khống chế kiếm ý cùng khí thế. Cốc truyện audio.com, không cần phải nói là Tử Thiên Lôi. Ba người động thủ chỉ là giới hạn bên trong sân nhỏ trước mặt người ở bên ngoài coi như là nhìn thấy cũng cảm thụ không đến bất kỳ khí thế uy áp. Uy áp vô hình thuộc về Tử Thiên Lôi cùng kiếm ý của hai người Nhiếp Thanh Thiên ở bên trong hư không giằng co không ngừng. Nửa nén hương sau trên mặt Nhiếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp đều chảy ra mồ hôi nhè nhẹ nhưng mà ánh mắt hai người kiên định đúng là không lùi nửa bước. Mà phía sau hai người, dư cập hóa cùng đoạn thanh vân coi như là bị khí thế của hai bên phía sau đẩy đi cước bộ cũng không có nhúc nhích mảy may. Thời gian nửa nén hương, hai bàn chân của hai người ở trên mặt đất lê ra bốn đường rãnh dài ba trượng sâu hai tấc. Rốt cục một tiếng ba vang lên, hư ảnh kiếm ý của hai người Nhiếp Thanh Thiên đồng thời thoát phá, hết thảy dị tượng toàn bộ tiêu thất không thấy, mà ánh mắt Tử Thiên Lôi cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Kiếm đạo ý chí như thế, dũng mãnh tinh tiến, không có chút thối lui nào, đủ để đảm đương huynh đệ của Tử Thiên Lôi ta. Cười rộ một tiếng, Tử Thiên Lôi hướng tới hai người vươn tay ra. Bốn người Nhiếp Thanh Thiên nhìn nhau, trước đó Tử Thiên Lôi tuy rằng thả ra uy áp nhưng chỉ ở trong cực hạn thừa nhận của bốn người, nếu không, cho dù bọn họ nửa bước kiếm hồn cũng khó có thể ngăn cản uy nghiêm của kiếm hoàng, càng không cần nói hai người đoạn thanh vân. Bốn người lại nhìn Tử Thiên Lôi, khóe miệng đồng thời lộ ra ý cười, năm bàn tay nắm cùng nhau. Đại ca, bên cạnh Lục Thanh cũng lộ một nụ cười, tay phải cũng lập tức duỗi ra. Nhìn sáu người trước mặt bên cạnh Hoàng Linh Nhi cùng Vu Phi nhìn nhau, lần lượt rời khỏi sân. Sau nửa canh giờ, trong sân đã mang lên hơn 10 vò rượu cao hơn một thước tửu hương nồng đâm ở toàn bộ lục phủ tung bay, ha ha chốt lát mà đã đem hào tửu cất giấu trong nhà lục đệ dọn sạch sẽ sao. Trên mặt Đoạn Thanh Vân lộ ra nụ cười rào hoạt. Hiện giờ thân hình của hắn đã gầy đi, đúng là hiển lộ ra dáng vẻ tuấn lãng bất phàm, hơn nữa tính tình tùy ý, đúng là sinh ra một cổ hương vị phóng đãng không kềm chế, thường xuyên khiến mấy người dư cập hóa sinh ra cảm khái. Lúc trước kia một thân béo tròn, nhiều năm như vậy trôi qua, đại khái chỉ có một ít đệ tử Chiêu Dương Phong đời thứ 16 có thể mơ hồ nhớ rõ. Mấy người kết bái, là chân chính thổ lộ tình cảm, nói chuyện cũng không có cái gì kiêng dè, nhưng mà trước đó những việc gặp bên trong lôi kiếp thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cho nên Lục Thanh cũng không nói thêm gì, mà năm người Tử Thiên Lôi cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò hắn có việc nói ra, không nên giấu giếm, bọn họ có thể chia sẻ một phần. Bạch Phát Ma Nữ, một lát sau Tử Thiên Lôi nhíu mày nói, như thế nào đại ca biết, Đoạn Thanh Vân mở miệng nói, mà Lục Thanh cũng lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Hiện giờ ma nữ sắp đến, có thể biết nhiều một ít tin tức đúng là tốt. Lục đệ, người như thế nào trêu chọc nhân vật như vậy? Tử Thiên Lôi cau mày, ngẩng đầu nói. Ánh mắt trầm xuống, Lục Thanh nhìn ra được Tử Thiên Lôi là lo lắng trong lòng. Đại ca cứ nói, đừng ngại. Lục Thanh đạm cười một tiếng. Đây là ân oán tổ tiên, thân là hậu bối, chỉ có tiếp nhận. Nghĩ đến lúc trước, với hiểu biết ở tâm ma thế giới, Lục Thanh cũng có chút mê hoặc Lục Thiên Thư, đến tột cùng là chuyển thế mấy lần. Cao mày, Tử Thiên Lôi mở miệng nói, nếu quả thật là ma nữ kia chỉ sợ lục đệ ngươi cũng không địch lại a. Góc truyện audio.com, trong lòng nhảy dựng, Lục Thanh không nói gì. Ma nữ này, tại 4 năm trước từng xuất hiện ở kim thiên giới ta, một lần, nàng giết chết một gã nhị kiếp kinh mạch của huyết hải môn. Nhị kiếp kiếm hoàng, Lục Thanh nhíu mày lại, tuy rằng còn không có thử qua, nhưng mà Lục Thanh mơ hồ cảm thấy được hắn hiện giờ, so với nhị kiếp kiếm hoàng bình thường cũng không yếu hơn nhiều ít. Tên nhị kiếp kiếm hoàng kia bị một kiếm chính diện chém chết. Cách chương.